xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc cuốn sách tựa đề Nguyên tắc và phương pháp truyền bá phúc âm của tác giả Nguyên Phu Lê.
Cơ bản truyền bá phúc âm. Thứ nhất, truyền bá phúc âm nghĩa là gì? Có người cho rằng nếu có một bộ lịch sử hội thánh đầy đủ thì không cần viết lịch sử truyền giáo nữa. Kinh nghiệm cho thấy phần đông tác giả các bộ lịch sử hội thánh thường trình bày một nội dung rất phong phú, bao gồm lịch sử các giáo lý, các tín điều, cơ cấu tổ chức giáo hội, các cuộc tranh chấp hay ly khai, các hội nghị cộng đồng, tức là giáo hội nghị, các quyết nghị của giáo hội hoặc của chính quyền liên quan đến giáo hội, các cuộc chiến tranh tôn giáo, các biện pháp kỷ luật để ngăn chặn những phong trào bị kể là tà giáo, v.v. Tuy nhiên, các bộ lịch sử hội thánh ấy khi đề cập đến công cuộc truyền bá phúc âm, công cuộc phiên dịch và phân phát kinh thánh, các nỗ lực xây dựng hội thánh giữa các dân tộc ít ai lưu ý, nhất là sức phát triển kỳ diệu của phúc âm ngày nay giữa những khu vực đã nổi tiếng là chai đá nhất suốt bao nhiêu thế kỷ. Những khía cạnh ấy chính là những vấn đề thuộc phạm vi của lịch sử truyền bá phúc âm. Lịch sử truyền bá phúc âm bắt đầu với mệnh lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong công vụ các sứ đồ đồng một câu 8. Khi Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận quyền năng làm chứng cho ta tại Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho khắp thế giới. Lịch sử truyền bá phúc âm ghi lại sự bành trướng và sự tăng trưởng của hội thánh qua các thời đại, vượt cả các ranh giới thiên nhiên hay nhân tạo. Mục đích chính của môn học lịch sử truyền bá phúc âm là ghi nhận những sự kiện quan trọng trong công cuộc truyền bá phúc âm suốt 20 thế kỷ và trình bày cách khái quát sự tăng trưởng của hội thánh khắp thế giới. Các tài liệu ấy rất hữu ích cho cá nhân tín hữu hay các lớp học thánh kinh muốn nghiên cứu học hỏi những ưu khuyết điểm của các lớp người đi trước từng truyền bá phúc âm cho đồng bào, đồng loại để rút thêm kinh nghiệm, ngõ hầu đẩy mạnh công cuộc phổ biến tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho đồng bào trên khắp dải đất Việt thân yêu. Khi Chúa Cứu Thế kêu gọi một số thanh niên làm môn đệ đầu tiên, Chúa đã bảo ngay, các con hãy theo ta sẽ đào luyện các con thành người cứu vớt đồng loại. Câu ấy minh định rằng Chúa gọi người theo Ngài nhằm mục đích thay đổi người ấy thành một con người mới, có sức sống mới mẻ, thánh thiện, để bước theo dấu chân của Chúa Cứu Thế và để đưa người khác đến với Ngài. Như thế, truyền bá phúc âm có nghĩa gì? Nghĩa là phổ biến rộng ra. Phúc âm là tin mừng, cứu độ. Truyền bá phúc âm có nghĩa là phổ biến rộng rãi, là chuyến đi hãy giao cho người khác phúc âm và các giáo huấn mình đã tiếp nhận từ Chúa Cứu Thế. Theo nguyên văn Thánh Kinh, động từ truyền giáo có nghĩa là sai đi, cử đi làm sứ giả. Người truyền bá phúc âm là người được Chúa sai đi làm sứ giả để truyền một thông điệp là tin mừng của Chúa cho đồng bào, đồng loại. Thành ngữ truyền bá phúc âm, theo ý nghĩa dùng trong các sách phúc âm, không phải chỉ truyền bá một số giáo lý, nhưng chính là truyền sự sống của Chúa cho người khác. Đạo Chúa là đạo sự sống. Phúc âm của sự sống là nguồn sống mới, có khả năng thay đổi cuộc đời cũ, nếp sống cũ và biến cải tâm linh, chỉ hướng con người tiếp nhận Chúa. Nói cách khác, truyền bá phúc âm là đưa người đến với Chúa để Chúa thay đổi người ấy thành một môn đồ thật của Ngài, một người theo Chúa, một người giống Chúa. Tất cả bốn sách phúc âm đều kết thúc bằng mệnh lệnh quan trọng nhất của Chúa Cứu Thế Giê-xu cho các môn đệ là mệnh lệnh truyền bá phúc âm. Theo phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 đến câu 20, Chúa Cứu Thế đã ra lệnh tất cả uy quyền trên trời, dưới đất đều giao về tay ta. Vậy các con hãy đi dìu dắt tất cả các dân tộc làm môn đệ ta, làm báp tem cho họ, nhớ danh Cha, Con và Thánh Linh, và dạy họ vâng giữ mọi mệnh lệnh ta. Chắc chắn ta ở với các con luôn luôn, từ nay cho tới ngày tận thế. Phúc âm Mát đoạn 6 câu 15, hãy đi khắp thế giới giảng phúc âm cho mọi người. Phúc âm Luca đoạn 24 câu 47 và 48, nhân danh Chúa mà rao giảng cho nhân dân các nước sự ăn năn để được tha tội, các con hãy làm chứng về mọi việc đó. Và phúc âm Giăng đoạn 21 câu 19 đến 22, hãy theo ta, hãy chăn các chiên con ta. Chúng ta thử tìm hiểu mệnh lệnh Chúa Cứu Thế đã truyền trong mấy câu kết thúc sách phúc âm Ma-thi-ơ, dịch sát theo nguyên tác: khi các môn đệ thấy Chúa thì thờ lại Ngài. Nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giê-xu đến gần dạy các môn đệ: tất cả uy quyền trên trời và dưới đất đều đã về tay ta. Vậy, trong khi đi lại, các con hãy làm cho tất cả các dân tộc trở thành môn đệ ta, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh, mà làm báp tem cho họ và dạy họ giữ tất cả những điều ta truyền cho các con. Và này, ta thường ở cùng các con luôn cho đến tận thế. Phân tích mấy câu thánh kinh ấy, chúng ta tìm thấy 7 điểm chính. Điểm thứ nhất, khung cảnh Chúa truyền mệnh lệnh truyền bá phúc âm là cảnh các môn đệ thờ lại Chúa trong lúc một vài người vẫn còn nghi ngờ, vân vân. Điểm thứ hai, nền tảng mọi công cuộc truyền bá phúc âm chân chính là uy quyền của Chúa Cứu Thế. Điểm thứ ba, cơ hội truyền bá phúc âm là những lúc chúng ta đi lại, di chuyển, xê dịch đây đó. Điểm thứ tư, mục đích của việc truyền bá phúc âm là làm cho người trong tất cả các dân tộc trở thành môn đệ của Chúa Cứu Thế. Điểm thứ năm, tổ chức công cuộc truyền bá phúc âm là làm báp tem cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Điểm thứ sáu, phương pháp củng cố kết quả là huấn luyện, là dạy họ giữ tất cả mọi điều Chúa truyền bảo để cho họ được nhập vào thân thể của Chúa và tiếp nhận sự sống của Chúa mà sinh hoạt. Và điểm thứ bảy, lãnh tụ và đồng lao của chúng ta trong công tác truyền bá phúc âm là chính Chúa Cứu Thế, đấng luôn luôn ở với chúng ta cho đến tận thế. Điểm thứ nhất, khung cảnh Chúa truyền mệnh lệnh. Khung cảnh Chúa truyền mệnh lệnh cho các môn đệ đi truyền bá phúc âm là một khung cảnh trang nghiêm, cảm động. Chúa vừa hy sinh tính mạng, chịu đóng đinh trên cây thập tự để chuộc tội cho loài người. Ba ngày sau, Chúa sống lại cách vinh quang, khiến những người thù nghịch khiếp sợ và những tên lính canh mộ phải chạy trốn. Chúa đến gặp các môn đệ, trò chuyện, khuyên răn, dạy bảo họ suốt 40 ngày. Trong một dịp qua xứ Galilee đến đỉnh núi Chúa đã hẹn trước, Chúa gặp các môn đệ để truyền cho họ mệnh lệnh quan trọng nhất của Ngài trước khi Chúa thăng thiên. Giữa lúc các môn đệ thờ lại và lắng lòng nghe tiếng Chúa thì vẫn còn một vài người nghi ngờ. Hoàn cảnh đã làm dao động đức tin của họ. Sự đe dọa, khủng bố và áp lực chung quanh đã làm cho họ nao núng. Có lẽ một lý do khiến cho họ còn thắc mắc, hoài nghi vì họ ở cách xa Chúa nên không nhận rõ Ngài. Vì thế, trong câu văn tiếp theo, Thánh Kinh chép, Đức Chúa Giêsu đến gần phán dạy các môn đệ, và khi được Chúa đến gần, họ được ngồi gần bên Chúa, quỳ sát bên Chúa. Khi được thấy Chúa rõ ràng, họ không còn nghi ngờ nữa. Mọi thắc mắc hoài nghi đều tan biến, và họ cũng sẵn sàng nghe tiếng Chúa phán dạy như các anh chị em tín hữu khác. Điểm thứ hai, nền tảng mọi công cuộc truyền bá phúc âm. Chúa Cứu Thế xác nhận rằng tất cả uy quyền trên trời và dưới đất đều đã về tay Chúa. Uy quyền tối cao đó là uy quyền của đấng sáng tạo và bảo tồn vũ trụ. Trước kia, Chúa Cứu Thế đã có uy quyền đó. Nhưng theo thư Philip chương 2, Chúa Cứu Thế không tham quyền cố vị. Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ, trở nên giống như loài người, hiện ra như một người, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Từ khi Chúa sống lại, uy quyền ấy được trao trả vào tay Chúa. Chúa dùng uy quyền ấy làm nền tảng cho công cuộc truyền bá phúc âm khắp thế giới. Nhiều lúc chúng ta muốn vâng lệnh Chúa đi nói cho người khác biết tin mừng của Chúa. Nhưng chúng ta sợ sệt, run rẩy vì cảm thấy mình bé bỏng, yếu đuối, thiếu khả năng và nhất là sẽ bị một uy quyền lớn lao chống đối. Chính Chúa cũng xác nhận trong phúc âm Matthew chương 10 câu 16 đến câu 20. Ta sai các con đi như chiên vào giữa bầy muôn sói. Họ sẽ nộp các con trước tòa án, đánh đòn các con trong nhà hội. Là vì cớ ta mà các con sẽ bị giải đến trước mặt các vua và các quan tổng trấn để làm chứng trước mặt họ và các dân nước ngoài. Song khi họ đem nộp các con, thì chớ lo về cách nói làm sao hoặc nói lời gì. Vì lời đáng nói sẽ chỉ cho các con chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các con nói đâu, song là Thánh Linh của Cha các con sẽ từ trong lòng các con nói ra. Vậy các con đừng sợ chi hết, đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Ai chối ta trước mặt thiên hạ, thì ta cũng sẽ chối họ trước mặt Cha ta ở trên trời. Một khi chúng ta hiểu được rằng Chúa đang nắm trong tay uy quyền tối cao trên cả vũ trụ và nhân sinh, uy quyền cao cả hơn tất cả các uy quyền chúng ta thường gặp, thì chúng ta có thể anh dũng truyền bá phúc âm vì Chúa chúng ta sẽ sử dụng đúng mức uy quyền cao cả tuyệt đối của Ngài để cộng tác với chúng ta. Điểm thứ ba, cơ hội truyền bá phúc âm. Theo nguyên tác Thánh Kinh, động từ đi trong phúc âm Matthew chương 28 câu 19 là một phân từ trong một mệnh đề phụ, nên muốn cho sát ý phải dịch là trong khi đi lại, các con hãy làm cho mọi dân tộc trở thành môn đệ ta. Có người đã hiểu lầm mệnh lệnh Chúa và lập luận rằng, đợi khi nào tôi đi khắp thế giới, đợi khi nào tôi đến một dân tộc xa xôi, tôi mới truyền bá phúc âm. Mặc dù có nhiều nhà truyền giáo được Chúa hướng dẫn phải vượt đại dương đi đến nước ngoài, đến với dân tộc xa lạ để truyền bá đạo Chúa, nhưng tất cả những người theo Chúa đều có trách nhiệm nắm lấy cơ hội trong những cuộc đi lại đầy đó, trong khi thi hành các công tác, khi di chuyển vì nhiệm vụ hay công việc làm ăn để làm chứng về Chúa. Đó là những dịp tiện truyền bá phúc âm mà người theo Chúa phải luôn luôn nắm lấy để giới thiệu Chúa Cứu Thế cho đồng bào, đồng loại. Điểm thứ tư, mục đích công cuộc truyền bá phúc âm. Theo lời Chúa Cứu Thế, mục đích việc truyền bá phúc âm rất đơn giản là làm cho người thuộc mọi dân tộc trở thành môn đệ của Chúa, vì Ngài là Chúa Cứu Thế duy nhất. Nói chung, truyền bá phúc âm là một công tác tập thể của Hội Thánh Chúa khắp thế giới. Chúa đã kêu gọi và sai các sứ giả của Chúa đến từng dân tộc để truyền bá phúc âm. Chúa đã dùng nhiều nhà truyền bá phúc âm dành cả cuộc đời của họ để dịch Thánh Kinh ra trên mấy ngàn ngôn ngữ khắp thế giới, để báo tin mừng cho mọi dân tộc. Nhưng ý nghĩa chính của việc truyền bá phúc âm là làm cho người đọc, người nghe phúc âm trở thành môn đệ của Chúa. Môn đệ thật của Chúa Cứu Thế là người tin Chúa, theo Chúa và sống đạo. Chữ môn đệ trong đạo Chúa không những hàm ý người môn đệ chỉ phải tiếp nhận phúc âm hoặc gia nhập đoàn thể hội thánh, nhưng còn phải có Chúa sống trong lòng để có một nếp sống mới phản ảnh sự sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự đổi mới trong nếp sống, trong tâm tính người môn đệ của Chúa phải rõ rệt và nổi bật, đến nỗi những người từng quen biết người ấy trước khi tin Chúa phải sửng sốt, ngạc nhiên và nhìn nhận rằng có một quyền năng đã đổi mới người ấy, biến người ấy thành một người đạo đức chân thật. Nói cách khác, người thật sự làm môn đệ Chúa là người phản ánh sự sống của Chúa. Nếu không đi theo chiều hướng ấy, công cuộc truyền bá phúc âm sẽ sai lạc mục đích và ý định của Chúa. Mặc dầu có hàng bao nhiêu triệu người gia nhập giáo hội, công việc của các nhà truyền bá phúc âm cũng sai lạc. Điểm thứ năm, tổ chức công cuộc truyền bá phúc âm. Sau khi một người bằng lòng tiếp nhận phúc âm và quyết định theo Chúa, Hội Thánh phải làm báp têm cho người ấy nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh. Về hình thức tổ chức, người chịu báp têm được ghi tên vào danh sách của Hội Thánh và được chính thức gia nhập Hội Thánh. Từ ngày đó, người ấy được Hội Thánh nhìn nhận là một tín hữu, một phần tử chính thức của Hội Thánh. Người chịu báp têm là người công nhận trước mặt mọi người rằng mình là môn đệ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Về phương diện tâm linh, người chịu báp têm bày tỏ lòng ăn năn tội lỗi bởi đức tin nơi sự hy sinh đổ huyết của Chúa Cứu Thế. Hơn nữa, theo thư La Mã chương 6 câu 3 đến câu 6, người đã được Thánh Linh làm báp têm vào thân thể Chúa Cứu Thế để được liên hiệp với Chúa và xác nhận rằng mình đã chết, đã chôn và đã sống lại với Chúa Cứu Thế, rằng sự sống cũ của mình đã chết như một thân thể bị nhận chìm dưới dòng nước, và sự sống mới của Chúa truyền vào lòng mình, tác động trong tâm khảm mình như thân thể ra khỏi nước để sống một đời mới cho Chúa. Từ đó, người môn đệ của Chúa đương nhiên được gia nhập vào gia đình của Chúa, được gọi Chúa Cha là Thiên Phụ của mình và được Chúa Thánh Linh ngự trong lòng và hướng dẫn cuộc đời mình. Điểm thứ sáu, phương pháp củng cố kết quả. Phương pháp củng cố kết quả truyền giáo là dạy dỗ, huấn luyện. Một số người truyền giáo chỉ lo đem người gia nhập giáo hội, làm lễ báp têm cho họ, nhưng không chuyên cần dạy dỗ, huấn luyện họ để họ thấu triệt và thực hành mệnh lệnh của Chúa trong Thánh Kinh. Chúng ta mừng vì số người gia nhập giáo hội đông hàng nghìn triệu người, và số người chịu báp têm hay thánh tẩy mỗi năm đông đến vài mươi triệu người khắp thế giới. Nhưng trong số ấy có bao nhiêu người được thực sự liên hiệp với Chúa và được học hỏi, huấn luyện đầy đủ về lời Chúa và mệnh lệnh Chúa để đến phiên họ cũng trở thành người truyền bá phúc âm? Điểm thứ bảy, lãnh tụ công cuộc truyền bá phúc âm. Niềm an ủi lớn nhất và sự bảo đảm vững chắc nhất của chúng ta, của những con người truyền bá phúc âm, là sự hiện diện thường trực của Chúa. Chúa có thể luôn luôn ở với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, lúc gặp chống đối khó khăn cũng như khi thuận tiện dễ dàng. Chúa đang hướng dẫn cả đoàn người truyền bá phúc âm đang tận tụy phục vụ Chúa và đồng bào đồng loại khắp thế giới. Chúa đang hướng dẫn bạn và tôi trong công tác nhỏ nhặt tầm thường của chúng ta để truyền bá phúc âm cho Ngài, để truyền nguồn sống mới của Chúa cho một số người đang trông đợi chúng ta chính ngày hôm nay. Chúa đã có một chương trình truyền bá phúc âm cho bạn và tôi. Ngày nay, Chúa vẫn kêu gọi và thúc bức chúng ta truyền bá phúc âm cho Ngài. Xin Chúa giúp chúng ta chu toàn nhiệm vụ và thực thi chương trình truyền bá phúc âm của Ngài trong phạm vi hoạt động của mỗi chúng ta. Xin Chúa Thánh Linh tác động mạnh mẽ trong lòng bạn và tôi, cũng như trong lòng của hàng triệu người truyền bá phúc âm khắp thế giới.
Các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.
Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giê-xu cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu Cha ban ra cho một người nhận biết chân lý Ngài, và bởi ân điển Cha cùng quyền năng Cha ban cho chúng con. Mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài, bằng tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa, mọi nơi tỏ soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau, cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một, người người nhận biết khai thường cha ban nơi nơi phục hưng mừng lấy chính Chúa bước đi với Ngài còn tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa mọi nơi có soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một nguyện thần linh Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con cầu cầm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi người người nhân viên khai thường cha ban nơi nơi phục hưng.
Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.
Anh em mình cùng nhau hát chung bài ca về Giê-xu cho mọi nơi nghe đến Ngài, để tình yêu cha ban ra cho một người nhân biết chân lý Ngài, và bởi ân điển cha cùng quyền năng cha ban cho chúng con mặc lấy chính Chúa bước đi với Ngài bằng tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa mọi nơi tỏ soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một nguyện thần linh Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con phục cầm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi người người nhận biết khai thường cha ban nơi nơi phục hưng mừng lấy chính Chúa bước đi với Ngài còn tất cả ước muốn lòng con khát khao cho một người biết Chúa mọi nơi tỏ soi vinh quang Ngài sẽ không còn khóc lóc hay buồn đau cùng dâng tiếng hát chúng con hiệp một nguyện thần linh Chúa hãy đến viếng thăm dân tộc con phục cầm Ngài chiếu sáng khắp mọi nơi người người nhân viên khai thường cha ban